người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải di đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai tiệt độ tại thành Ma Na. Bữa cơm cuối chúng đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung đi vàng A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi, một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bát niết bàn.
Đệ tử xin thành kính tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Mong nhờ ba lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay được năm điều hạnh phúc, sống lâu sống tốt, yên vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh kiến, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 23 tháng 8 năm 2008, tại Thiền viện Phước Sơn, chùa Đồ La Giang, vào buổi sáng sớm, có gia đình của cô tu nữ Phước Quyền, tức cô Lê, cùng thân quyến xin thiết lễ để bác cúng dường đến đại chúng chư tăng ni và các thiền sinh tại Thiền viện Phước Sơn nhân ngày đám giỗ của cố Phật tử Nguyễn Hữu Hoàng để xin cầu siêu đến hương linh của cố Phật tử được siêu sanh đến nhàn cảnh. Trước khi cử hành lễ cúng dường để bác, thì sư xin đảm trách bài pháp để làm phước báo về pháp thí hồi hướng phước lành đến cho cố Phật tử Nguyễn Hữu Hoàng pháp danh Thiện Hòa. Cùng thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, ông Nguyễn Què, Nguyễn Hòe và Phạm Thị Lòng, Nguyễn Văn Tiền, Đặng Thị Thao cũng như thân bằng quyến thuộc đã quá giảng. Đề tài của bài pháp mang tên là khuyên tu. Khuyên tu ở đây là dựa theo bài kệ mà đã được treo ở tại chánh điện của Thiền viện Quốc Sơn. Chúa Dũng Giới Tử đây thấy cái bài kệ này hay, cho nên có đánh máy thành một cái bản đánh máy và photo khoảng mấy trăm tờ. Chúng tôi thấy trong những bài kệ được trình bày ở tại chánh điện này có một bài kệ rất hay, cho nên là để giải thích cho đạo tràng chúng ta nghe một chút. Bài kệ mang cái tựa là khuyên tu, là khuyên người khác tu hành, cũng như khuyên chính mình trong việc tu tập. Và muốn tu được á là phải theo bài kệ này. Còn nếu người nào mà không theo bài kệ này, xin chia buồn, tại vì không tu được. Nếu mà theo được bài kệ này á thì chúng ta sẽ tu được, và chắc chắn như vậy. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Còn câu thứ nhất, nếu muốn yên tu phải biết ngu, dầu cho có mắt cũng như mù. Câu thứ hai, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đời một chữ tu. Nó có bốn câu thôi, vì thấy hay không hả? Vì nào mà muốn yên mà tu thì nó theo bài kệ này. Còn người nào mà lăng chanh lách chách hay là khó tu gì đó. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, mà đến đây giống như ngu. Nếu muốn yên tu, còn nếu muốn nhiều chuyện thì thôi. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Còn nếu mà lên đây mà mình không có muốn tu, mình mà không muốn yên cho mình tu á, thì mình có thể có ý kiến này, ý kiến khác, suy nghĩ này, suy nghĩ khác, thì không tu được. Có thể cái sự ý kiến của mình và sự suy nghĩ của mình thì giúp cho người khác được, nhưng bản thân mình tu không được. Đó. Người khác có thể mình nói thì người khác tu được, nhưng mình không tu được. Nhưng mà thường khi mình nói mà trong cái tâm tinh thần mà không tu á, thì thật sự người khác người ta cũng tu được, người ta quan trái rồi, người ta tu được. Thì ai cũng có cái tự ngã đó. Ví dụ như các vị lớn tuổi lên đây thì cũng thuộc dạng ở nhà của ông nội ông ngoại rồi. Đứa nào mà dám nói tới mình là người ông nội ông ngoại rồi, đúng không? Mà nhiều khi lên đây bị người này nói là này, bị người kia nói kia, thì khi mình cũng tự ái, cũng buồn. Trừ khi cái người nói là thầy của mình, mà mình tới xin làm thầy á, chứ không phải là mình để người khác gán cho mình rồi mà tôi là thầy, tôi là sư rồi tôi nói người ta nghe. Thầy đây có nghĩa là cái người đó phải tự nguyện đến xin, con xin sư làm vị thầy của con, làm cái người hướng dẫn cho con. Con xin cô là cái người chỉ dạy cho con những cái điều sơ sót thì con mới đến. Thì khi người ta có yêu cầu vậy mình nói thì nó cũng hoàn toàn. Còn nếu mà người ta không yêu cầu mình mà lăn tăn mình nói là chết. thứ nhất là mình tu không được, thứ hai là cái người đó họ cũng tu được, họ phiền não họ tu. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, người ngu biết mình ngu, người đó là người trí. Cái người này ngu mà biết mình ngu chứ không phải là người ngu mà mình biết mà mình không biết mình ngu. Đức Phật này cũng vậy rất rõ, cái ngu đây không có nghĩa là mình ngu dại, mà ngu đây có nghĩa là người trí. Thì bởi vì là người ngu biết mình ngu là người đó là người trí. Nếu muốn yên tu phải ngu trí. Yên tu đây là hay lắm. Nếu muốn yên, nếu muốn ở yên để mà tu hành đó, thì phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, câu này là thiền sư nói, ngài anh cha ngài dạy vậy. Ở đây nhờ một số vị tu theo pháp môn của ngài anh cha, một số vị tu theo pháp môn của ngài Ma Si, một số vị tu theo pháp môn của ngài Sư Minh chẳng hạn, một số vị tu theo pháp môn niệm thọ của thiền sư của anh cha. Thì anh chàng nói rằng là có mắt như mù, dù cho có mắt cũng như mù. Thế nếu mà mình đến đây mình tu mà mình cứ mở mắt ra mình nhìn cái này nhìn cái kia, nhìn người này nhìn kia là không tu được, chắc chắn là không tu được. Nhìn thì được nhưng mà mình tu được, mà công việc của mình ở đây là tu chứ không phải công việc mình lên đây là nhìn. Có khi nào gì đến đây nói tôi lên chủ sơn để tôi nhìn người này tôi nhìn người kia để tôi có ý kiến không? Có khi nào mình từ giả gia đình mình lên nói là để con lên xin lên chủ sơn ở để con nhìn người này nhìn người kia không? Có không? Có mà mình tí nào xin lên chủ sơn để tu thiền. Cho nên là dù cho có mắt cũng như mù, lên đây mình mắt như mù thấy được. Còn nếu mà mình cứ nghĩ mình mắt sáng là chết, mắt sáng mà không sáng, mà mắt mù là sáng. Mắt sáng mà không sáng tức là mắt mình nó sáng nhưng mà cái tâm mình không sáng. Cái tâm mình nếu mình nó bị phiền não thì nó vô minh rồi. Vô minh là không có ánh sáng, vô là không minh là sáng, vô minh là không có ánh sáng. Vì cái tâm tham sân si nó có cái vô minh được đó. Giống như nó đi nước chanh thì nó có chanh, đi nước cam phải có cam, chứ không ai nói bưng ly nước bỏ đường, nước suối bỏ đường vô thì nó đầy đầy nước chanh không có. Cho nên khi mà có tham sân si, khi mà mình có phiền não thì nó có dù mình chắc chắn. Cũng như món đồ kho phải có nước tương, có nước mắm, chứ không lẽ là món đồ kho mà không có cái nước gì, mình đem đồ mình đến kho, mình kho thủ chẳng hạn mà mình bỏ nước tương sao kho được. Cũng vậy, khi mà có cái tâm tham sân si và có tâm phiền não thì nó có cái vô minh. Cho nên dầu là cái mắt mình nó sáng nhưng mà cái tâm mình nó tối, cái tâm mình nó phiền não thì cái tâm đó là tâm có vô minh. Mặc dầu cho là mắt mình nó sáng nhưng mà thật sự là mình tối. Dù cho có mắt cũng như mù, câu này nó rất là, nếu muốn yên tu thì phải có mắt giống như mù. Còn nếu như mình không có muốn yên để mình tu hành á, thì mình có mắt mình nhìn người này nhìn kia rồi bắt đầu mình suy nghĩ này kia cái nọ thì làm sao yên được. Mình thấy là mình chướng tai gai mắt mình nó nói, mà khi nói thì đụng chạm, mà đụng chạm thì sẽ có người tìm đến mình xin một tiếng biết thôi chắc chắn. Mà khi lúc đó họ đến họ gây sự với mình là sao mình tu? Mình đang ngồi thiền có họ mời ra nói để, tại sao nói tôi vậy, tại sao tôi nói tôi vậy, rồi lúc đó mình ngồi thiền sao được chết. Mà tại sao mình nói, tại mình mắt mình nó sáng, mình thấy cho nên mình nói. Mà khi nói rồi thì nó đụng chạm đến những người khác, mà đi không đụng chạm người khác thì mình thì người khác họ tìm đến mình để họ giải quyết. Mà khi tìm mình giải quyết thì mình thiền não, mà thiền não thì không yên tu được, không yên để mình ngồi thiền được, không yên để mình tu được. mà chính của mình lên đây để tu, chứ không phải để mà xây dựng ai hết. Chính của mình lên đây để tu để mà xây dựng chính mình, xây dựng cho cái thân tâm của chính mình, chứ không có ý đồ, không có ước muốn là muốn xây dựng cho ai. Và ở đây cũng không có cần cái sự xây dựng đâu. Có nhiều khi mình nói mình tu phải bảo vệ Phật pháp, tôi phải lo chánh pháp, vâng vâng, tôi muốn nghĩa là xây dựng chánh pháp, cái này ta không cần. Ta cần xây dựng mình thôi, chứ ta không cần xây dựng chánh pháp. Nên dù cho có mắt cũng như mù, có tai như biết đành tâm lặng, có tai như biết đành tâm lặng, có tai hiểu như mình thì bị điếc, không nghe. Thường mình có một cái bệnh rất là nặng, đó là khi mình nghe không rõ thì chạy tới nghe cho rõ, giống tai nên nghe cho rõ, nghe xong rồi thấy bực bội rồi nói thì phiền não. Còn cái câu này khuyên tu là gì? Có tai như biết đành tâm lặng, có tai như biết thấy chúng ta nghe mắt, nhưng mà rồi nghe nó nên thấy nghịch lầm, nhưng mà rồi đành phải câm lặng thì muốn yên tu. Mình phải tâm lặng gì mình muốn yên tu, còn nếu mà không muốn yên tu thì cứ nói, cứ nghe. Nhưng cái linh hồn của cái con kệ này là chỗ nào? Yên tu. Nếu muốn yên tu phải biết ngủ. Cái linh hồn của con kệ này là chỗ, cái chỗ là yên để mà tu hành. Tôi muốn yên, bình yên để tôi tu hành. Thì gì đó? Gọi là mình có cái thành ngữ gì bây giờ, cái gì nhớ không? Xin hai chữ bình yên. Nhớ miệng thì nói xin bình yên, nhưng mà tâm thì gây sự, sao bình yên được? Đúng. Miệng thì nói tôi xin hai chữ bình yên, nhưng mà cái người này không có muốn bình yên lúc nào, muốn nhiều chuyện không muốn bình yên. Cái thành ngữ mình muốn gọi là hai chữ bình yên đó là đúng theo bài kệ này. Có ta như biết đành câm lặng, có ta như biết đành câm lặng, cần phải cầm lòng. Câu thứ tư này còn hay nữa, mãi nhớ trong đời một chữ tu, mãi nhớ trong đầu một chữ tu, thì mãi nhớ trong đầu một chữ tu, mãi nhớ trong đầu một chữ tu, mình nhớ là mãi mình nhớ là mình đang xây dựng cái chữ tu cho chính mình, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Chứ nhiều khi mình quên là mình không có nhớ là mình đang tu. Mình chỉ nhớ là mình muốn bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia, mà người ta không cần mình bảo vệ, mà mình cũng ráng bảo vệ. Vì đọc theo bài kệ này rồi kết thúc để đi bác, để đối bụng rồi. Nếu muốn yên tu phải biết ngôn, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đời một chữ tu. Ai thuộc rồi đưa tay. Một người, hai người, mới có ba người à. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, nếu muốn yên tu phải biết ngu. Cho nên ai chửi mình ngu, mình có đồng ý không? Đồng ý. Ai chửi mình ngu, đúng rồi. Ông sư cả kêu tôi ngu mà tôi đâu có hay đâu. Sư cả kêu tôi ngu. Bây giờ ai chửi tôi ngu là đúng rồi đó. Đúng ý tôi rồi đó. Chứ không chửi lại. Nên kêu chửi lại chứ. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Đọc lại. Mấy chú tiểu như nhí này đọc cho kỹ nha. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Đói bụng sao mà đọc yếu vậy? Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như biết đành câm lặng. Mãi nhớ trong đời một chữ tu. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Ráng tập trung nha, chỉ người nào người đọc à. Nếu muốn yên tu phải biết ngu.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu.
dù cho có mắt cũng như mù,
dù cho có mắt cũng như mù,
có tai như điếc đành câm lặng,
có tai như điếc đành câm lặng,
mãi nhớ trong đời một chữ tu,
có tai như điếc đành câm lặng,
mãi nhớ trong đời một chữ tu. Vị nào chưa thuộc thì xin chú Dũng một tờ về mà ráng học cái thuộc trong ngày hôm nay. Nếu muốn yên tu phải biết ngu hai ba.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu.
Hai ba.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu.
Hai ba.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu.
Hôm nay quý vị có một ấn tượng rất đẹp. Thứ nhất là đi bát buổi sáng sớm, thứ hai là ông sư trẻ sư cảm cho ngu hết rồi. Cái này rất là đặc biệt, cô Lê là cái người đầu tiên để bát buổi sáng. Và chúng tôi nghĩ sau này cứ để buổi sáng mà đi một vòng chùa cái lên nhận bát đói bụng thì ăn ngon. Cái trường hợp này nó cũng đặc biệt là tại vì cô Lê ngày nay ngày đám giỗ của ông Nguyễn Hữu Hoàng, đúng là làm buổi trưa, nhưng mà vì buổi trưa của tư lý cô đã xin lâu rồi, bộ phận ở trường thiền không có báo lên, cho nên chúng tôi cũng không biết, cho nên nhận luôn cả cô Lê cũng vừa hôm nay, thành ra nó đẻ ra cái buổi sáng này bị ông sư cả nói mình ngu. Sau này quý vị nào muốn để bắt buổi sáng thì báo cho sư phụ trước, tức là buổi sáng sớm. Để bắt buổi sáng thì nó có cái đặc biệt hơn là được đi một vòng chùa rồi mới nhận thức ăn, còn để bắt buổi trưa thì đi chỉ được cái điện thôi, tại buổi trưa nó thì nói trước vậy đó. Còn nếu mà để buổi sáng cũng được, rồi để dành đó mình đi về, để dành đó mình ăn cái trưa luôn. Tại vì ở Thái Lan 5:30 là đi bát rồi, đi xong về đó ăn miếng rồi là lọt lòng cái để dành tới trưa ăn luôn là xong. Đọc là cuối cùng. Nếu muốn yên tu phải biết ngu.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu.
Trong cái hàng chữ tử này chúng ta luôn tặng quỳ lên, quỳ lên. Chấp tay chấp.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu.
Xa thu. Chú tiếp theo thu không? Quỳ lên. Đọc lớn lên.
Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ ngu.
Một chữ ngu. Chú thích đọc mãi nhớ trong đầu một chữ ngu. Cũng hay. Ngô Phật. Tôi cho ngô một lần, tôi cho ngô hai lần luôn hả? Bài kệ rất là hay, vì vậy đọc cho học cho thuộc. Mỗi ngày đọc một lần hai lần vậy. Nhớ nha. Mỗi ngày nhớ đọc một lần sáng, đọc một lần trưa, đọc một lần chiều, đọc một lần là sao? Thế em à. Yên lắm. Yên cái tâm mình vậy. Đọc lần cuối cùng. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thuyết pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại thiền viện Phước Sơn Gò Lá Giang. Hôm nay về đây thọ lãnh phần phước báo thanh cao này, bách bảo cho hương linh của cố Phật tử Nguyễn Hữu Hoàng pháp danh Thiện Hòa, ông Nguyễn Huệ, bà Phạm Thị Lâm, ông Nguyễn Văn Tìm, bà Đặng Thị Thao cùng thân bằng hữu thuộc của gia đình thí chủ đã quá giảng hôm nay về đây thọ lãnh phần phước báo thanh cao này, được sanh hàng cảnh kết quả làm người quả tự và quả niết bàn theo như ý nguyện. Xin thành tâm chú nguyện phước lành cầu an đến gia đình thí chủ cô tu nữ Phước Quyền, cô Lê cùng thân bằng nguyễn thuộc cùng toàn thể đạo tràng được thanh tâm thường lạc tinh tấn tu hành, cuối cùng được đoạn tận khổ ưu thành tựu chánh trí tiến ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lần thay. Nam mô. chư Đại Đức Tâm.
Kính lạy chư Đại Đức Tâm.
Chúng con xin thành kính.
Chúng con xin thành kính.
Cung thỉnh chư Đại Đức Tâm.
Cung thỉnh chư Đại Đức Tâm.
Tụng kinh cầu an.
Tụng kinh cầu an.
Đức gia đình cô ly, tức là pháp danh phước nguyện dơ. Gia đình Nguyễn Xuân Thủy Tiên, gia đình Nguyễn Hữu Quỳnh Châu, gia đình Nguyễn Hữu Quỳnh Nhân, gia đình Nguyễn Hữu Quỳnh Đức, quốc gia đình Nguyễn Hữu Đức và toàn thể chúng con, để ngăn ngừa và tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều được tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, Phật có chư Đại Đức Tâm được rõ những thực phẩm này của chúng con là hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng phần phước thanh cao này đến thân bằng nguyện thuộc của chúng con đã quá vãng. Chúng con xin dâng những thực phẩm này, gọi là lễ đặc bán, có cả các món ăn phụ tùng, xin dâng cũng đến Đại Đức Tăng. Xin Phật chứng minh, xin cho các vị ân nhân của chúng con, nhất là ông Nguyễn Hữu Hoàng, pháp danh Thiện Hòa, Nguyễn Hòa, bà Phạm Thị Lòng, ông Nguyễn Văn Tiền, bà Đặng Thị Thao, chúng được hay biết rằng phước báo của lễ đặc bát này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi đã thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lâu khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, và cho được như ý muốn của các vị ân nhân của chúng con, nhất là cụ Nguyễn Thất Tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, do theo năng lực phước báo chạy vào công dứt lần thứ nhì, lần thứ ba.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Arahato Samma Sambuddhassa. Yathavarivaha Chitang Bhajitang Dhammang Vibhurandhi Sankapa Chanda Vana Soyata Mai Jyotya Soyata Sabbi Sambaro Goyaya Tumate Bhavad Vandharayo Sukhe Nilanichangotabaya, you know. da si me ga si me nya te me ta sanga ca me da vi nang da ya bam be ga ta ma do sa rang na ro nyang va so ko va nya ba te va na na tang be ta na ma tha ya e quan te than di nya Sovate tita negaratang itaya tathana sokabhapatiso Maja yannida sito betana puja cakata ola rapalanta fikho Tame bonyang vasutang Sư cung dường mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây cầu xin đến những người đã quá vãng cầu xin đã quá lành mà người
đã mong mỏi
mơ thành đạo kịp thời đến người cầu xin những sự si sinh người như trăng đông ngày rằm
phần trăng
vậy
cũng như ngọc
mà niềm chiêu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao
có thể làm cho tất cả
sự ước ao của người đều được như nguyện cầu xin cho tất cả sự rối ro của người cầu xin cho tất cả tận bệnh của người đều được dứt khỏi từ tai hại cho người được sự an vui trường thọ cả bom phát chúc mừng
cả sống lâu sang đẹp
an vui sự mạnh hằng đến đến người cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các Phật tu hành tinh tấn các sự phước báo hành có đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của chư tăng cầu xin cho các thiện tinh được sự tấn hoa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiện tinh và những người trong gia quyến cả thái cầu xin hóa tâm đến thành tam bảo
cho được thành
độ mỹ mãn
kia đến gọi mình, để những chút mà ăn chứng ngay. cánh đồng. Thấy xanh tự hiểu sâu duyên trước, có nhân chi có được hôm nay, cứ vì năng sợ liền tay. Đại hùng cánh giác tôn nghiêm mà vương sợ hãi, vừa cầu chuyện đầu như thiên lại hương lại thần lễ hưởng an quả vị quán đạo mâu pháp lâu ngự trị thế đời trần lao truyền. Ai hiểu được thâm sâu đạo lành, đức nghiêm tôn phân vân do dự, pháp vô sanh bất tử chân như, chúng sanh chẳng đủ trí sâu, có không lẽ đạo khó cầu hiền thông, sớm phạm thiên. Xa hàng ba đi nơi phạm cung cảm ý thế tôn, lo quan mối đạo tồn vong, thời gian tay cuối thần thông hiện về.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha xa dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối dàng nghèo.